viện hai lần mà không khỏi, lần thứ ba có bá bảo chùa, có bá đi chùa, bá mách, đây chắc chắn là người Mường rồi, nói từ bá này chắc chắn là người dân tộc Mường rồi. Có bá đi chùa, bá mách con tụng kinh Địa Tạng, con cũng làm theo, mà lần thứ ba cháu mới khỏi bệnh, tốt rồi gì nữa. Và con thấy Phật pháp nhiệm màu quá, vì cháu mổ hai bệnh mà không phải cần thuốc giảm đau, mà cô y tá cũng phải cười con, thấy con nhà con lạ lùng quá. A Di Đà Phật. Thôi cái này có câu trả lời rồi, cứ kinh Địa Tạng mà tụng cái gì nữa. Bệnh hai lần đi viện, ba lần đi viện không khỏi, mà lần thì về tụng, có bá mách tụng kinh Địa Tạng, tụng xong con đi viện tìm ra bệnh, mổ không cần phải thuốc gây mê, y tá phải lạ lùng, mổ xong bây giờ khỏi rồi, vi diệu thế còn gì mà phải. Tất cả làm ăn rồi cái chuyện mê man nằm ngủ mê thế gì, thấy bác họ mà mất kia gọi tên chồng ở thế gian là đi xem đồng bóng á, cái lễ ít nhất phải 20-30 triệu đấy các quý vị, 20-30 triệu đấy, nhưng mà khỏi không, chưa chắc đã khỏi, nhưng tụng kinh Địa Tạng hồi hướng gì, nhất tâm hồi hướng cho bác họ đấy là gì, là sớm được siêu thoát về cảnh giới lành. Cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng, nếu gì bác con mà không may còn ở trong thì trong cõi âm, ở trường hợp này mà còn thì còn gọi tên còn ấy được, thì có những trường hợp là do quỷ thần nó bắt linh mình, gọi là trùng tang đó, thế gian cũng gọi là trùng tang, nó đem về để đây nó bắt cháu người thân mới thế vào đó, nhưng thực tế thế cũng không khỏi đâu. Cho nên trường hợp như thế này, và con thấy Phật pháp nhiệm màu quá,
mình tùng thấy cháu an tâm
mổ
ra bây giờ các sư
mà không làm phải cần làm thuốc giảm đau tùng cho, và nên thì nên về trường hợp này, nên về khuyên người thân của cái vong này, bắt đầu ngày mai này pháp hội tụng kinh Địa Tạng chùa Khai Nguyên, hàng ngàn người, gần ngàn người đọc tụng trong một lúc, nên đến đó để làm sớ cầu siêu, không đi hết được cả 7 ngày, đi đi ngày đầu ngày cuối được, ngày đầu đến để làm sớ, làm bài vị, có điều kiện thì làm lấy gì 3 mâm cơm chay cúng Phật cúng tổ và cúng vong, kinh tế nó không tốn nhiều đâu, 600.000, nếu mà không có làm được cả 3 mâm thì làm 1 mâm cũng được, 1 mâm thì 200.000 thôi. Đấy, để nhà chùa sắm cái chuẩn bị cái đồ chay và các thứ, cái gì cúng được thì cúng, còn cái gì cái đấy mua hoa quả, mua gì mua đồ chay mới mua để làm cái lễ cúng cho. 1 mâm cơm thì chắc chắn không có chuyện mâm cơm 200.000 nữa các quý vị, nhưng mà ở chùa thì cái gì Phật tử họ cúng rồi thì thôi, nhà chùa không có tính toán là củi đuốc thì cái gì các sư làm được thì thôi, phục vụ nhân dân, phục vụ chúng sinh mà, Phật dạy như thế. Cho nên có điều kiện chỉ 3 mâm cơm, không có điều kiện thì 1 mâm, mà không có điều kiện nữa thì trả mâm nào cũng được, tức là kinh tế không có, không đủ 200.000 là 1 mâm, thì trong nhà có quả thì đó nên thành tâm ngắt xuống được, kể cả quả ổi xanh thì cũng mang xuống được, không sao, quả nhãn chưa chín cũng được mang đến. Bá mách con tụng kinh Địa Tạng, con cũng làm
trong nhà chả có một quả gì á,
cháu mới khỏi bệnh
50.000 hay 20.000 nữa, cái quả chậm hay sao, mua mấy quả bim bim hay sao.
Và con thấy
chả có mấy quả bim bim mà cứ xuống được,
vì cháu mổ
con
hai
bệnh mua một quả bim bim nữa,
không phải cần thuốc
tôi gì đâu, tôi lễ tôi khấn cho bảo trường hợp này bạch Phật bạch tổ, nhà người ta không có tiền mua quả bim bim, tôi ngài hoan hỉ hộ pháp hoan hỉ cho người ta mang đến đây tụng kinh là quý rồi, Phật gì Phật cũng gật đầu và cười và cũng được đấy con ạ. Nhưng trường hợp không có mới thế nhá, còn có điều kiện đó mà bổn xỉn keo kiệt đó thì không được, có điều kiện mà keo kiệt bổn xỉn á, đi đến cầu siêu mà chỉ đi người không á, nói là Phật ở tại trong tâm, tâm ở đấy bác họ mà mâm kia gọi tên chồng
đứng bên
ở
ngoài
gian là nó đi xem đồng bóng á,
nhau các quý vị
tiền thì có trong túi có cái hàng triệu đồng mà thì không dám mua 1 cân hoa quả đến để cúng Phật để siêu độ cho vong á, thì tâm ở đâu, đúng không? Để cái tiền đó lại về chiều lại đi ghi đề á, đi đánh đề á, thế tâm ở đâu các quý vị? Không có, đấy chỉ là cái tâm gì nói bằng miệng thôi. Cho nên trường hợp này nên khuyên người ta ngay ngày mai đi, ngày mai không đi được ngày kia, nên đi trước đi, và đặc biệt là đến 11, 12, 13 tháng 7 này làm pháp hội Trung Phong này, nên đi xuống cả 3 ngày để chiêu độ cho cái vong mới mất này và ra tiên cửu huyền thất tổ thì gia đình này sẽ yên, không chỉ yên gia đình này, yên cả dòng họ luôn, yên cả cái chi họ bên bên nội nhà mình luôn, nếu có thì còn được cả lây sang cả bên ngoại, yên nữa thì càng tốt. Đó, cái trường hợp này khuyên như vậy, cứ tụng kinh Địa Tạng mà nhất tâm để mà tụng, đừng có đi xem bói nữa, người ta phán cho là mất vài chục triệu mà lại còn gì lo vào thân nữa. Phật tử nữa hỏi thưa thầy, con rất thích ra chùa đọc kinh, nhất là những ngày có lễ, nhưng con bị thấp khớp đau chân, con không làm lễ được, con rất ngại có người nói con nếu không quỳ được thì ở nhà đi ra chùa làm gì, vậy con xin lời khuyên của thầy có nên đi hay không? Nên đi, đừng có nghe mọi người nói. Mọi người cũng nghe nói, nhưng mà gì, nghe thầy nói tốt hơn. Trường hợp này nghe thầy nói chắc chắn sẽ tốt hơn. Nếu Phật tử này ra chùa bắt đầu từ hôm nay nhé, hay là ra chùa khác tôi không biết, thì ra chùa của tôi á, chủ trì trong nom á, thì đến đây Phật tử này thì các Phật tử các sư ngồi dưới đất để tụng kinh, nhưng Phật tử này thì tôi cho phép ngồi trên ghế để tụng kinh, cứ lấy cái ghế ngồi đằng sau các Phật tử, cháu ngồi trên ghế tụng kinh giờ bệnh. Phật không vỡ mà con không trách, vì sao? Vì Phật tử đó bị bệnh gì? Bệnh đau chân.
Và con thấy Phật pháp nhiệm màu
qua
quá,
đây tiền đây đúng này luôn, Phật tử này cũng mỏi bệnh thấp khớp hai bệnh mà cái lễ Phật đi học thì
thuốc giảm đau,
đảm bảo đấy, bác họ mà mất tháng đến gọi lên chồng là khỏi ở thế gian, là đi xem đồng bóng á, phải đâu mỗi một ngày bỏ ra khoảng 3 đến 4 thể lễ Phật.
Và mỗi người thấy Phật lễ có khoảng nhiệm màu quá,
mình tùng lúc đầu đau chân thì lễ cố gắng đi vào được các sư mà dần dần lên thì hai thuốc giảm đau tùng cho. Khi mà các cụ lễ được lên thì tiếng lễ Phật đi học về khuyên thì chỉ đảm bảo thân của cái vong này. Bắt đầu ngày mai này cả bệnh xã hội tụng bệnh Địa Tạng chùa Khai Nguyên, vì thế nào để ngàn người đọc tụng cơ thể của chúng ta nên đến đó để làm sửa cầu xương, không đi hết được cả vài ngày, đi chân đầu về cuối được mông ở lưng ở cổ chẳng hạn vân vân, nói chung là về bệnh xương khớp. Do thì ngày đầu đến để làm các nơi đó giống như cái
bài vị,
cái bi của xe đạp, xe máy hay là bi của gì ô tô vân vân, mà nó bị gì lâu ngày nên khô dầu. Khô dầu thì nó sẽ bị gì, quạt kẹt, đầu tiên là quạt kẹt, nếu mà nó nghe tiếng quạt kẹt rồi ấy, đi xe đạp mà gì chạy nghe cái tiếng gì nó quạt kẹt có nghĩa là khô gì,
có nhiều đâu,
khô trong khô gì, khô mỡ,
mua rượu cho
đạp cái đạp cái tích mà nghe nó uống,
nhưng mà nói gì
có nghĩa là nói gì
chỉ được uống gì
khô mỡ khô dầu,
anh chúng ta đem bôi mỡ khô dầu
mà còn nói là anh đi đạp nó sẽ nhẹ đi,
nhẹ hơn
mà đến thì xe nó bể
tu, chúng ta phải gì,
chúng ta cứ cố đạp thế nhỉ,
phải tâm lý
đứa đi vào tâm lý là vỡ.
Trước đây
thì
thế là
ông ấy gọi mày là con này con nọ, mình cũng gọi mình là ông là thằng này thằng nọ, nhưng nay ông ấy gọi mình con này con nọ, mình bảo
nó bị
trong kinh Phật đó,
chúng ta thấy
không xuống đức Phật nói là gì,
cái gì
cái nếu mấy lần có làm được
ba mâm giờ để
mâm cúng
đời này
mà không có được trong cái khớp đó,
không hẳn
là sinh ra gì
thật đau
mỏi,
nên đến đó để làm sửa cầu xương,
không phải hết thì cả vài ngày,
nếu mà lấy ngày đầu thì cuối
tuần muốn diệt
hẳn ngày đầu
đến này
sớm đâu giờ
không làm bài vi
các quý vị
có điều kiện thì làm lấy thì
Phật này nếu mà lấy thì không hẳn
chúng ta đi á,
nếu mà lấy lòng từ bi lấy trí tuệ lấy người
nếu mà không
dung Phật có làm được đó
ba đối xử
với
ông chồng
hay chửi hay mắng
bảy nghề đó,
tức là lấy lòng từ bi
để lên chùa tản viên này
rất là chăm
chú. Ông ấy nói với mình
con này con nọ con kia
niệm ta
đối xử với mình
năm nay
là năm vua gì năm hơn hai
năm hai
hơn chục năm
cái anh
một câu anh,
nhưng mà tôi
thì chân chồng
quá vài ngày sau thì
nhưng mà chùa
tức ông chửi mình bằng con này con nọ mà mình đối xử với ông là gì, là anh là chồng
to béo người nhân phục vụ chúng sinh mà
tự nhiên
là to béo nhất,
cho nên khó điều kiện
con người
trong sâu thẳm
tâm hồn mấy
bạn
trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi con người này này, nó đều có một cái
chưa thấy đối tượng các cụ nào ở trong này béo như cụ ấy, cụ phải trên dưới 80 cân to đi ục ịch ra, cứ ục ịch ra thế này mà cái chân á thì đau. Năm đó tôi dạy cho cụ cái phương pháp lễ Phật đi học, các vị biết không? Lúc đầu cụ vừa lễ vừa khóc ở trên chùa Tản Viên, cụ lên lên tu trên đó lễ trên cái nhà tổ chùa Tản Viên, vừa lễ vừa khóc vì sao đau quá không chịu được. Nhưng mà tôi bảo là cụ cứ chịu khó cụ vượt qua cái nỗi đau này thì cụ sẽ gì, sẽ mới có cái hết đau ở trong tương lai. Thế cụ hỏi có khỏi không thầy? Tôi tin chắc là 90% là khỏi. Thế là cụ tụng cụ lễ, lúc đầu cụ lễ khoảng 5 phút thôi mà cụ chỉ cụ khóc đau quá không chịu được, khóc tu tu ra già rồi hơn 70 tuổi rồi vẫn khóc tu tu như trẻ con đó. Thế tôi bảo là cứ cố đi, động viên cụ cố đi. Thế ngày đó Phật tử nó ít cho nên là tôi quan tâm được nhiều hơn. Cho nên tôi dạy cho cụ cái cách lễ rất là tỉ mỉ. Thì các vị về thì xem lại cái đĩa. Là xuống chùa, ai mà không ấy thì không, các cụ già là không xem được trên mạng. Xuống chùa Khai Nguyên xin lấy cái đĩa dạy lễ Phật y học của thầy á. Thì bây giờ nó nhiều việc quá. Ngày xưa là thầy dạy trực tiếp. Tất nhiên dạy trực tiếp nó cũng sẽ tốt hơn, nhưng bây giờ bảo thầy dạy trực tiếp cho mỗi người thì chắc là khó. Cho nên thầy đã làm một cái đĩa dạy lễ Phật y học rất chi tiết tỉ mỉ đó, rồi xuống đấy lấy về mở ra nghe xem, và chúng ta học cách lễ theo. Tất nhiên lúc đầu nó mất khoảng độ tuần hai tuần nó sẽ để chưa quen. Cứ lễ ở tại ban thờ thần linh gia tiên nhà mình trong nhà cũng được, cứ lễ như thế. Nếu mà chúng ta niệm Phật mà nó mất tiếng thì thỉnh một cái đài nhỏ nhỏ, mở cái làn điệu niệm Phật lễ Phật đi học của thầy lên á, cứ thế mà lễ theo cho đúng. Điều quan trọng là gì? Thì cái cổ, cái xương lưng, ba cái đấy là để ý. Như cái cụ trên kia mấy ngày đầu vừa lễ vừa khóc, lễ được có 5-7 phút thôi, dần dần đến 10-15 phút, cụ lễ khoảng độ tầm được 1 tháng thì lễ được khoảng 30 phút. Từ cái chỗ cụ đi lên cái thềm nhà tổ chùa Tản Viên, các vị biết không, cụ phải bò lên cái thềm nhà tổ chùa Tản Viên. Nhưng 1 tháng sau tôi lên chùa Tản Viên đấy, cụ biểu diễn cho tôi xem, cụ vứt cái gậy đi rồi, cụ bảo thầy này, cụ còn nhảy, cụ bảo thầy này, chân của con này đi được rồi này, và cụ ấy còn trèo lên trèo xuống bằng người không cái thềm nhà tổ chùa Tản Viên cho tôi. Chúng ta thấy Phật pháp màu nhiệm không chỉ ở các vấn đề tâm linh, mà kể cả chúng ta gì biết tu tập, biết điều hòa thân thể thì bệnh tật cũng có thể tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu trừ và bệnh tật cũng tiêu trừ. Trường hợp này á, hướng cho Phật tử này thêm một cái là nên lễ Phật y học. Và tất cả các Phật tử có bệnh về khớp, về xương, về khớp cũng nên thì học lễ Phật y học rất tốt. Tụng kinh Địa Tạng xong lễ Phật y học đó. Lễ Phật y học tốt lắm. Kể Phật tử không bệnh xương khớp, chúng ta thì mỗi ngày cũng thì bỏ ra khoảng độ 30 phút hoặc 15 phút lễ Phật y học thì sức khỏe chúng ta cũng cải thiện rất tốt đó. Cái tụng kinh xong và cái chúng ta thì vào cái lúc niệm Phật á, thì chúng ta thì dừng lại lễ Phật đi học để vừa niệm Phật vừa lễ Phật đi học, tốt lắm, đảm bảo sức khỏe các vị sảng khoái, không phải đi thể dục nữa, không phải đi thể dục lang thang ngoài đường nữa mà thì vẫn khỏe. Đó. Lại một lá thư nữa. Ngày 13 tháng 6 dư năm 2017, bạch thầy, con là Nguyễn Thị An, thôn 4 xã Thuần Mỹ, con hỏi thầy một việc như sau. Một, năm nay con 70 tuổi, con đi làm phúc các đám hiếu, con tụng kinh cầu siêu, kinh sám hối cho người, cho vong hồn rất nhiều, nhưng đến lúc con chết chẳng ai làm cho con như con đã làm. Vậy con về âm phủ có được phúc của Phật không? Con đã chết đâu mà biết là người ta không làm cho mình. Nó chưa chết mà đã biết là người ta không làm cho mình. Hả? Hỏi trước á, yên tâm đi. Về cứ nói với con cháu trước đi. Sau khi chết, gọi điện vào trong đạo tràng chùa Văn Lai này. Thầy sẽ cho gì? Cho người đến làm cho người đến tụng kinh, cho người đến trợ niệm cho. Hả? Làm gì đi tụng kinh cho niệm Phật cho người ta bao nhiêu rồi mà sau này còn sợ người ta không đến cho mình. Dân xã đây không đến, các Phật tử đấy không đến, không lo, tôi cho người đây đến. Làm cho thậm chí gì? Sư ở đây cũng đến làm cho yên tâm. Nhưng miễn là gì? Thương thảo với con cháu trước, cho nó có lời trước với, cho nó có lời với gì, với nhà chùa. Đừng có lo trước như thế, lo bò trắng răng. Mà cái răng của con bò thì đen hay trắng các quý vị? Hả? Răng bò đen hay trắng? Đen hả? Hay đỏ? Yên tâm đi, có nghĩa là trường hợp này sau khi chết tôi khẳng định 100% sẽ có Phật tử đến tụng kinh, không phải lo. Rồi chuyển sang câu thứ hai. Quê con nhiều người cũng biết là kinh nhà Phật có hiệu nghiệm, nhưng cũng có nhiều người cũng không tin. Họ nói là cầu cũng thế mà chẳng cầu cũng thế. Hàng xóm nhà con có một cụ 90 tuổi, các con đi xem bói và mở sách, thầy bói đều bảo là đến ngày 20 hay 30 tháng 6 này là đi. Con thấy thế, con bảo gia đình mua hoa quả, đèn nến, sang con tụng kinh sám hối liền 3 tối. Xong đến nay cụ vẫn khỏe, đi xa, vẫn khỏe. Cụ vẫn khỏi đi ra vào, ăn uống, tốt. Tốt, trước thì cụ ấy đau không ngồi được, con làm thế đúng hay sai? Quá đúng mà. Làm thế là quá đúng. Nhưng mà có cái gì, đừng có lấy tiền. Bây giờ mà muốn thì muốn tôi sau này chết, muốn tôi và các Phật tử đến tụng kinh cho, tôi thì không đến được, nhưng cho các sư và gì, các Phật tử đến tụng tôi thì chứng minh thôi, công việc Phật sự tôi quá nhiều, cho nên tôi không đến được, như các sư và Phật tử trong đạo tràng đến tụng kinh niệm Phật trợ niệm cho, thì bây giờ đi tụng kinh vậy thì phải tụng kinh miễn phí cho người ta. Vì các sư ở chùa Khai Nguyên và chùa Văn Lai, chùa Tản Viên thì đi tụng kinh đi niệm Phật cho người ta cũng gì, cũng miễn phí mà. Có nghĩa là không được lấy tiền. Hòa Thượng Tịnh không nói là đi tụng kinh, đi trợ niệm, đi làm việc phúc giúp người ta mà lấy tiền, tức là anh gì, khác gì cái vấn đề mua bán trao đổi sẵn phẳng với nhau, chúng ta không còn phúc nữa. Cho nên Phật tử này á, khuyên nếu trước đây á, nếu họ cúng kiếng có lấy tiền thì bây giờ đừng lấy nữa, bảo họ thì đi phóng sinh, bảo nếu mà có tâm thì mang ra chùa làng để mà cúng dài. À, đấy, thế chứ đừng có lấy tiền người ta. Thế như thế thì sau này cái duyên đó mình, phúc đó mình hồi hướng để lại, để cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho sau khi con nhắm mắt xuôi tay xuống để con cái họ hàng của con thì sẽ khởi được tín tâm và mời đến chùa Văn Lai, mời thầy Thịnh cho các sư và các Phật tử trong đạo tràng đến trợ niệm cho con được về Tây Phương Cực Lạc, thì thế mới gì, mới thành tựu được. Đó, trường hợp này là tốt rồi đấy, nhưng mà gì, lòng sẽ làm tốt hơn, về Tây Phương thì được để cõi cao hơn, phẩm cao hơn. Một Phật tử nữa hỏi, nếu con muốn xuất gia đem chuyên môn y học đã được học phục vụ Phật tử chúng sinh thì con phải gặp ai để xuất ra sao, thưa thầy? Gặp ai các quý vị? Theo tất cả chúng ta ở đây là gặp ai? Gặp ai? Gặp cụ đây. Gặp cụ, gặp ai nữa? Đúng không? Tùy duyên đi. Cái này thì muốn gặp ai thì gặp thôi. Các quý vị có thể đến gặp gì? Muốn xuất gia thì đương nhiên là phải đến gặp gì? Các thầy chủ trì ở các chùa rồi. Muốn xuất gia ở trong hệ thống đạo tràng Tịnh Tông Hồ Việt Nam, chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, chùa Văn Lai thì đến gì? Đến gặp tôi thôi. Đơn giản. Còn muốn theo các quý thầy khác, tu theo pháp môn khác thì đi đến gì? Đến gặp các thầy khác. Nếu muốn tu thiền thì sang bên Tây Thiên, xuống Yên Tử. Muốn đi xa hơn thì vào trong gì? Miền Nam gặp Hòa Thượng Thích Từ. Muốn tu theo tịnh độ, đến Khai Nguyên, Tản Viên hoặc Văn Lai. Hoặc muốn tu theo tịnh độ xa hơn thì vào gì? Vào trong miền Nam hoặc Hoàng Pháp. Muốn chuyên tu thì như thế. Hoặc muốn tu theo mật tông thì sang bên gì? Tây Thiên, sang bên Đại Bảo Tháp Tây Thiên đó. Hoặc vào trong chùa Hương đó, cái nơi đó chuyên tu về mật tông. Còn tu theo cái gì á, nếu mà đem cái y thuật của mình để giúp cho đời á, đều tốt cả. Ở chùa Khai Nguyên của chúng ta còn có cả một phòng khám mà. Có cả một phòng khám chữa bệnh miễn phí cho Phật tử mà. Mà bây giờ còn chưa có sư nào nhận làm cái việc đó. Mà phải do gì? Do mấy Phật tử, bác sĩ ở bệnh viện Sơn Tây, bệnh viện quân đội, bệnh viện năm đang nghỉ hưu thì nhờ các Phật tử vào đó để giúp cho cái phòng khám chữa bệnh miễn phí đó. Nếu mà vì này mà làm sư mà chữa được thì thầy giao cho là trưởng phòng đó thì tốt quá vậy đó, thăng chức nhanh lắm. Đó. Nếu mà y ngành y mà giỏi thì phong cho làm trưởng phòng cái phòng đó thì cứu được nhiều người nhanh lắm. Phật tử nữa hỏi, nhưng mà muốn xuất gia phải dễ đâu nhá, phải suy nghĩ cho thật kỹ. Trước hết là phải suy nghĩ cho thật kỹ, thứ nữa là phải được bố mẹ đồng ý cho đi tu mới được gì, mới được đi tu đấy, không đơn giản đâu. Thứ nữa là một Phật tử nữa hỏi, con bạch thầy, con xin hỏi ở địa phương con, người ta nói đạo tràng là khác đạo Phật không? Địa phương các con nói như thế thì đấy là họ không hiểu thôi. Đạo tràng với đạo Phật vốn là một. Đạo tràng là một nhóm Phật tử cùng một chí hướng, cùng chọn một phương pháp tu. Ví dụ như chúng ta tu tịnh độ, những người chuyên tu tịnh độ thì cùng một cái chí hướng đó lập ra một cái đạo tràng, hoặc là đạo tràng tịnh độ, hoặc là đạo tràng gì phổ môn. Những người thích tụng kinh phổ môn thì lập ra đạo tràng gọi là phổ môn. Những người thích tụng kinh dược sư thì gọi là lập đến một đạo tràng gì, dược sư của cái chùa đấy, hiểu chưa? Họ không hiểu thì giải thích cho họ hiểu. Chứ đạo Phật và đạo tràng á không phải là hai, nó là một thôi các quý vị. Đó. Một vài ý kiến yêu cầu là đến chùa tụng kinh niệm Phật phải có giấy của hội Phật giáo huyện thì mới đúng, không cần. Chùa nào mà đã được chính quyền, được giáo hội công nhận rồi thì chùa đó có hoàn toàn có chủ quyền để các Phật tử chúng ta nhóm họp tụng kinh. Nhưng tụng kinh thì trong chùa của chúng ta thường là có ban hộ tự, có lãnh đạo địa phương. Nếu mà chùa di tích thì cấp xã quản lý thì chúng ta phải gì? Phải xin ý kiến của ban quản lý di tích của cấp xã, là chúng tôi trong đạo tràng muốn tụng kinh vào ngày đó hoặc ngày nào cũng tụng kinh vào giờ đó như thế. Và đặc biệt là gì? Làm việc với ban hộ tự để chúng ta gì? Đạo tràng chúng ta tụng kinh, chứ không cần phải có giấy giới thiệu hay là giấy chứng nhận của ban trị sự Phật giáo huyện mới gì? Mới đồng ý mới được tụng. Tôi là trưởng ban trị sự Phật giáo huyện đấy mà. Thế tôi bảo là gì? Không cần phải giấy đó, các cụ các Phật tử về cứ liên hệ với gì? Với ban hộ tự, với ban lãnh đạo thôn, ban lãnh đạo xã chẳng hạn. Nếu chùa không có lịch di tích ấy, thì thường là do ban gì? Ban hộ tự và ban lãnh đạo thôn quản lý. Do các giả vãi trong chùa phân ra cái ban và ban hộ tự đó quản lý. Thì mình gì? Mình thương thuyết với họ muốn tụng vào một tháng mấy ngày, hoặc một tuần mấy ngày, hoặc tụng cả tháng. Ngày nào cũng tụng đó, nhưng mà phải hợp thức hóa, thế là cái giờ rất làm sao đó, khỏi ảnh hưởng tới công việc của gia đình. Và đặc biệt là nếu mà chùa mà gần nhà dân á, thì đánh mõ tụng kinh niệm Phật đừng có bác loa to, họ không ăn không ngủ được, họ là gì? Họ ý kiến lên xã lên thôn thì không tốt. Đây là cái việc tế nhị trong cuộc sống đó. Phật tử này thì hỏi như thế thì xin trả lời như vậy. Một Phật tử nó hỏi: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, nhà con có ban thờ Phật, hàng ngày con có sám hối và tụng kinh, con sợ khi con vãng sinh con cái chưa có người tu theo, khi ấy có cách gì hay phương pháp nào giải quyết được? Yên tâm đi, Phật tử mà có ban thờ Phật này này, mà vãng sinh tu cho tốt, vãng sinh tự do tự tại, biết trước ngày giờ ra đi, ra đi á, sau cái hơi hương thơm ngào ngạt tỏa khắp nhà của mình á, rồi á biểu diễn cho nó xem một tí nữa. Thân thể chúng ta thì mất khoảng độ thì 5-7 hơn chục tiếng đồng hồ rồi thì vẫn mềm mại, vẫn tươi cười bình thường như lúc sống ấy. Đến thì đến cái thằng tướng cướp nó cũng tin, chứ đừng nói là con mình không tin nữa các quý vị ạ. Không, thằng tướng cướp nó cũng tin. Các vị biết là chùa của chúng ta độ được rất nhiều những gì, những kẻ đầu bò đầu biếu, đầu bò đầu biếu khủng khiếp mà đạo tràng của chùa chúng ta vẫn độ được. Có những cái chàng nó mới nhường học lớp 10, 11, 12, nó từng đi vác dao đi, đi đuổi thầy cô giáo ở trường, dọa thầy giết thầy cô giáo ở trường, rồi nó đi từng đi đâm thuê chém mướn ở ngoài xã hội, lập bè lập phái rồi ngoài xã hội đen. Như lên từ khóa tu mùa hè chùa Khánh Nguyên 2-3 năm nay, các vị biết giờ nào không? Ngoan, ngoan gì? Ngoan như một người chưa từng bao giờ gì, chưa từng bao giờ bước qua cái gì, cái xã hội đen tối ấy, ở trong một cái thế lực đen tối như thế, đâm thuê chém mướn đốt nhà, mới có học lớp 10, lớp 11 thôi, nó đi đòi nợ, các vị biết không? Nó vác cái căn xăng 20 lít đến để thẳng ở cái trước ở sân nhà kia, vậy hỏi cái người 40-50 tuổi, nói gì, mày có trả tiền không? Không trả thì gì? Bố gì? Bố cho cả căn xăng đốt cả nhà mày ngay. Thế mới có học lớp 10, lớp 11 thôi mà gọi ông 40-50 tuổi là mày tao, mày không trả thì cho cả nhà mày chỉ một mồi lửa thôi, một cái quẹt thôi là xong. Đó, ghê như thế. Nhưng mà nó đến chùa, các sư trong chùa và nhớ những hành động của các sư trong chùa đã cảm hóa được nó. Các vị biết rồi, dạo này vừa qua nó được nghỉ học, nó lên dự khóa tu xong ở chùa Khánh Nguyên hàng tháng hay để làm tất cả công việc nặng nhọc, kéo xe, đóng gạch, các việc gì nặng nhọc nhất. Một đứa trẻ, một cái cậu trai trai năm nay lên lớp 12 hay sao, làm quên mình luôn. Trên người của nó xăm sổ đầy mình, cơ thể của nó có chỗ nào xăm kinh như thế. Cho nên tôi mới nói gì, đầu bò đầu biếu còn cảm hóa được bốn đứa con của mình. Các như các vị phải tu làm sao để hồi hướng, để biểu diễn cho con mình thấy là gì, mình thực sự vãng sinh. Thế còn chết thì vẫn nằm co, nằm quắp, lên khừ khừ ra đó thì gì? Nó không tin đâu. Nó bảo bà tụng kinh cả đời, cuối cùng chết cũng có hơn thì hơn ai đâu. Mẹ tụng kinh cả đời mà chết thì vẫn nằm co nằm cắp như thế, vẫn rên khừ khừ như vậy á, thì làm sao mà độ được nó được. Cho nên đó, có đau về thân thể, lúc nãy tôi mới nói là gì, thân thể cho dù bệnh ung thư hay bệnh bất cứ một căn bệnh quá ác gì đó, chúng ta nhất tâm niệm Phật, thân nó đau nhưng tâm chúng ta không đau, đừng có rên. Lúc nó đau thì cũng đừng có rên, thay bằng cái câu gì, ôi trời đau lắm, thì mình gì, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tâm thì A Di Đà Phật, xin Phật là gì, nếu mình của con còn thì nguyện cho con được khỏe mạnh trở lại, mình mà con không còn nữa thì xin Phật rước con đi sớm về cảnh giới của Ngài cho con đỡ khổ, chứ đừng có rên, ôi đau quá, ôi trời đau quá, à cứu tôi với, tại sao trời ơi đất ơi, thế, đừng có như thế. Thay vào cái đó chúng ta các A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, càng đau càng gì, càng A-di-đà-phật. A-di-đà-phật nào không thương, Phật nào mà không rước. Phật thương, Phật rước á, thì cái chuyện chúng ta muốn thì muốn cho sau khi chúng ta mất đi vài tiếng đồng hồ, thân thể vẫn mềm mại, tươi rói rói, miệng nở nụ cười. Thậm chí là có nếu có phúc báo là chết sau khi hỏa thiêu, còn có xá lợi nữa. Con nào mà không tin các quý vị, làm được không? Muốn đổ con nó thì làm đi. Còn nếu mà thì nó không đủ duyên nó thì không sao. Cái bát hương thờ Phật này, bàn Phật nó cứ mang vào chùa Văn Lai này, hoặc mang chùa Khánh Hưng, nó mang chùa Tản Biên, thầy xử lý cho hết, không có sao cả. Làm cái lễ nho nhỏ thôi, đến rồi thì giải đi, thế là mang về chùa là xong, không có tội tình gì đâu. Phật pháp đến với chúng sinh thì có duyên thì thờ, không có duyên thì nó cũng giải, giống như giải điện đâu có gì đâu. Không có gì nặng nề đâu các quý vị. Thờ Phật hay là thờ thánh đều có gì, có thể làm cái điều đó được. Nếu con cái sau này không đủ duyên thì giải đi là xong. Lại một lá thư nữa. Lá thư này chắc biết từ nhà cái mà thấy. Con kính bạch, chữ rất là đẹp. Con kính bạch với sư thầy. Con là Đinh Công Yên, quê ở Ba Trại. Thay mặt các Phật tử sống ở cùng quê, con xin bạch thầy một số ý như sau. Con kính bạch thầy, Phật tử chúng con theo tập tục của cha ông ngày xưa, ai chết trẻ thì làm ma, ai chết già thì làm hội. Chết trẻ thì làm ma, chết già thì làm hội. Ngày nay chúng con được ơn thầy giảng dạy theo tâm linh đạo Phật, chúng con thấy đó mới thật là đạo làm người. Chúng con lại được học kinh Địa Tạng và đọc kinh Nhân Quả Ba Đời, nhận thấy đời người sống trên trần gian này chỉ là trốn ăn chơi, còn sau này chết đi về nơi Tây Phương Cực Lạc mới là nơi an lành. Mới là nơi an lành, chóng luân hồi và thành Phật. Hết luân hồi chứ không phải chóng luân hồi. Hết luân hồi. Chúng con thấy phong tục xưa của ông cha theo tâm linh mê tín dị đoan, có cái là gì? Mê tín dị đoan thật. Có. Chúng con thấy phong tục xưa của ông cha theo tâm linh mê tín dị đoan của thầy cúng cô đồng và vô cùng tốn kém, gia đình nghèo khó lại càng nghèo khó thêm, cha mẹ mất, đón thầy cúng và thuê thợ kèn, không may gặp ông thầy cúng dốt, tức là ông thầy cúng dốt cũng không đầy đủ. Tính ngày giờ chôn cất tang ma phải giờ đồng, gia đình lụn bại hay phải giờ trùng tang thì lại càng khốn khổ. Con kính bạch thầy, chúng con được đọc quyển Trợ Niệm Tiễn Người Về Nơi Cực Lạc thì nhận thấy rất thích thú, phù hợp với mọi gia đình các Phật tử, mà chính đó là lòng mong ước của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử chúng con muốn học làm theo bài Trợ Niệm khi cha mẹ ốm gọi bạn đạo chàng đến đọc kinh hồi hướng, từ lúc hấp hối đến khi tắt thở, gia đình không được đụng chạm tới người ốm và không khóc than ầm ĩ,